เชฟอัลกาโปนตับทึ่งนำ
muốn tìm vị trí thằng nào và biết nó sẽ gọi đi đâu thì chỉ cần cho người kèm cứng cái số nó sắp gọi là xong. Khi số đó reo, áp ống nghe phụ vào tai, thằng tổng đài vừa nghe vừa đi một đường bút chì trong sổ niên giám đặc biệt thì có khó gì mà không moi ra cái địa chỉ của đường sử. Bảo đảm 100% không sai sẩy, tổng đài điện thoại mà. Quan trọng như vậy, giàu có như sếp Al Capone trong thời chiến thì làm sao không nuôi nổi cả chục thằng ăn lương nằm trong mấy cái tổng đài rải rác khắp Chicago này. Sếp còn nuôi nổi toàn cỡ gọc không là đằng khác, có mất mát gì đâu. Mỗi tháng một lần cho mấy thầy chú tới động chơi một đêm nhất giả đế vương thì sai khiến gì lại không được. Nhờ cú này mà sếp đã kiếm ra tung tích hàng bao nhiêu thằng. Nhiều tay khốn khi biết tên mình nằm trong danh sách của phụ tá Frenity đã khôn ngoan trốn biệt cả năm trời, đi không ai biết, về không ai hay, ngay cả đến vợ con cũng chẳng biết đường nào mà mò, thì tự dưng bị thích khách xông vào tận nơi quất gục một cách rất là kỳ bí. Chết mà mắt không nhắm được, vẫn trợn trừng đầy vẻ ngạc nhiên kinh hoàng, vì không hiểu sao cái thằng khốn tìm ra được chỗ của mình. Bỗng cũ soạn lại, đâu có gì mà khó.
Sếp Al Capone ngoắc tay Frenity, cúi người kề tai. Sếp nhận chỉ thị, sếp nói gọn. Mày á, dọt về gấp tổng đài điện thoại, thông báo với người nhà canh cho tao số máy này. Kiếm ra được á, thì phải cho tao biết liền cấp kỳ. Xong việc á, này coi như chiến tranh chấm dứt. Rạng lên!
Frenity gật đầu dắt theo hai thằng cận vệ, giọt lẻ. Nó không muốn sử dụng điện thoại ở lò bánh mì vì nó không lạ gì thằng Antonio. Biết đâu chừng nó đã cho đặt người ngồi trực đường dây của thằng Strado 24/24. Nói năng lạng quảng, chưa kịp làm gì mà bị lộ tẩy để cha con nó vác súng ống tới xung phong vào đây thì phiền lắm. Frenity xưa nay vốn tính cẩn thận, không dám để xảy ra một chi tiết nhỏ nào có thể bị phá kế hoạch của một trận đánh quyết liệt cuối cùng. Nửa đồng hồ sau, lúc Frenity trở về thì sếp Al Capone đã đặt xong kế hoạch làm thịt thằng Antonio. Nó kề tai với sếp nói nhỏ.
Xong rồi sếp, chuông reo xong á, trong vòng 10 phút mình sẽ móc ra được chỗ của nó.
Sếp vỗ vỗ vào lưng thằng phụ tá, dáng hài lòng rồi đứng dậy.
Frankie Rio, mày cho một cặp anh em dắt ông chủ qua phòng bên cạnh ngồi trực điện thoại đỡ. Nhớ chăm sóc cho đầy đủ, dù gì cũng là người cùng xứ sở. Tao có vài điều muốn nói chuyện với anh em.
Strado đứng dậy rón rén theo gót hai thằng cô hồn bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, nó cẩn thận biểu diễn một nụ cười,
nhưng về hãi quá, nụ cười méo lệch sang một bên.
Sếp Al Capone nhìn nó gật đầu nhẹ như trấn an.
Yên chỉ đi, chú mày không ai thèm á, mày đi bắn đâu, nếu chết á thì đã chết rồi.
Các đàn em ngồi vào đầy đủ, sếp phân tách.
Tao á khoái chơi roulette, tối nay mình ra quân cũng như chơi roulette vậy.
Mười mấy cặp mắt nhìn nhau, chưa ai hiểu gì, tiếp xếp tiếp tục.
Yếu tố quan trọng nhất của ngày hôm nay là phải moi ra chỗ tập hợp của thằng Antonio, nếu tao biết được chỗ tụi nó.
Xếp dừng lại ở cuối câu, nói cho ra cái điều hùng biện, rồi búng tay nghe đến tách một cái.
Tao sẽ thịt không còn một thằng, bằng không...
Sếp lại bỏ lửng câu nói, cúi đầu đi qua lại vài bước rồi tiếp tục.
Thành thật mà nói, tao cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nếu có nó biết mình ở đây ngay giờ phút này, tao cá với mày á là nó sẽ đem hết lực lượng nhà nó tới đây, một con chuột cũng không bò ra nổi. Tụi mình biết tính của thằng Antonio, không chừng nó còn dám ôm mình nhảy vào đây để chết chung với tụi tơ mình nữa, miễn sao trả được thù thì thôi.
Để đóng tròn vở kịch, mặt sếp thoáng vẻ suy nghĩ, cặp mắt quần đỏ nhìn lên trần nhà như kiếm một ý nghĩ, rồi tự dưng sếp buông một câu làm ai nấy sửng sốt.
Tao á có nghĩ đến giải pháp điều đình.
Sếp quét mắt một vòng dò phản ứng của đàn em, đầu tiên là Frenity.
Tiên sư, cái thằng này đúng điệu dân chơi, cái mặt tái mét của nó không lộ một chút gì phản ứng.
Đến thằng Frankie Rio thì vẻ mặt bất mãn thấy rõ, những khuôn mặt khác đều có vẻ khó chịu, bốc lửa căm hờn. Sếp thấy khoái trong lòng vô cùng. Trước khi đi hành quân lớn, sếp thường biểu diễn cái màn chí khí thử để coi đàn em nó như vậy, có đứa nào biết ngoại trừ thằng Frenity thì không tốt nghiệp một trường quân sự nào, nhưng sau bao nhiêu năm xông pha lửa đạn, xếp biết tâm lý con người, ra trận mà cứ nửa nửa, mà nửa nạt nửa mở thì cầm chắc là cái chết. Còn nếu ai nấy đều quyết tâm một lòng thì dù đã đi vào tử lộ cũng có thể lật ngược được thế cờ như thường. Sếp mới đùa nhẹ một câu, mà em Út đã như thế này thì thằng Antonio làm sao sống nổi. Sếp lắc đầu.
Tụi bay phải hiểu rằng nếu số thằng Antonio sống dài như vậy thì máu còn đổ dài dài. Trong bất cứ cuộc chiến nào cũng vậy, sau một thời gian đánh đấm là ngân khố trống rỗng, nhân tài hao hụt. Tụi mình đấm đá đã gần 2 năm, tới một giai đoạn nào đó nếu thấy chiến tranh không thể tiếp diễn được nữa thì phải điều đình.
Cả phòng im lặng. Sếp châm lửa một điếu xì gà.
Tao đã tính rồi, nếu ngày hôm nay không dứt được thằng Antonio, tao sẽ giọt xuống Florida lánh mặt một thời gian. Friend Nitty sẽ đại diện tao ở đây điều đình với nó. Chắc chắn phải cắt đất đai của mình ra chia cho nó một ít, mà chưa chắc vậy đã là yên. Tụi này chắc cũng phải biết tính tình của thằng Antonio, nó rõ như tao. Nó có thể bắt tay làm hòa với mình, nhưng làm sao nó quên được cái thây ma của ông trộm. Trước sau hoặc sớm muộn gì thì nó cũng quất mình một cú. Tụi mày đừng quên là còn phe Do Thái của thằng Obama xưa nay đứng tập trung để hưởng lợi. Vừa chờ kết quả của cuộc tranh hùng, mẹ tao lạ gì cái thằng chó đẻ này. Nếu mình bắn tiếng cậu hòa là nó sẽ bỏ theo cái thằng Antonio ngay. Hai cánh đó nhập lại, dù mình có ngon tới đâu cũng khó mà cự đó.
Sếp lại lặng thinh một lúc để cả phòng tiêu hóa hết những lời sếp nói. Frankie Rio bất thần lên tiếng.
Ê, sự nghiệp của mình xây dựng mấy chục năm đâu có bỏ khờ khờ như vậy được sếp. Tụi tôi nhất quyết đánh tới cùng.
Một thằng khác nói theo.
Ê, đằng anh Frankie nói đúng đó sếp. Mình chiến đấu sống chết bao nhiêu năm, chỉ có một mình thằng Antonio thôi đâu có thể bỏ được.
Chỉ có thằng Frenity là không thèm mở miệng. Nó đứng sừng sững bên cạnh sếp với vẻ mặt lầm lì cố hữu. Dù biết sếp mình đang khích tướng đàn em, nhưng Frenity có nhiều lý do để sợ thằng Antonio hơn ai hết. Chính nó là người đã chỉ huy cuộc đột kích đẫm máu chiều hôm qua kia mà. Thằng Antonio có thể hòa đàm với bất kỳ ai trong cánh này, ngay cả luôn với sếp El Capone. Nhưng với Frenity thì không bao giờ có chuyện đó. Nó biết rõ như vậy. Và sếp Al Capone cũng biết rõ như vậy, làm gì có chuyện để Frenity đi điều đình với Antonio. Dù có mệt mỏi đến đâu hay được hứa hẹn, cả thành phố Chicago thấy cái bản mặt thằng Frenity là Antonio nhất định phải nổ. Không chừng nổ xong nó còn dám moi gan thằng này ra ăn sống. Frenity biết sếp chỉ đùa dai chút thôi, lát nữa thế nào cái ấn tiên phong lại không về tay nó. Giọng của sếp trở nên nghiêm trọng.
Đánh hay không á là tao quyết định. Dẹp mẹ nó mấy cái màn ý kiến lẩm cẩm của tụi mày đi. Đủ mẹ, đây là văn phòng làm ăn của El Capone chứ đâu phải là diễn đàn quốc hội mà lắm mồm lắm miệng quá cỡ. Được rồi, nếu muốn đánh tới cùng tao cũng đồng ý, nhưng thằng nào muốn xung phong?
Mười mấy cái miệng cùng hô tối to lên một lượt. Sếp quên rất mau cái sự vô ý của mình, vừa hỏi ý kiến đàn em xong là đã chửi tụi nó đồ lắm mồm lắm miệng. Nhưng tiếng tàu chắc nịch làm cho sếp nghe thấy sao mà đã cái lỗ tai. Hoàng đế Caesar ngày xưa đi chinh phục thế giới quân sĩ hùng dũng cũng đã đến cỡ này là cùng chớ mấy. Sếp thọc tay vô túi áo, ghi lê cười.
Ha ha ha, tụi mày ngon lắm, nhưng vụ này á không có Frenity á là không có xong.
Sếp ngó luôn thằng phụ tá.
Mày á có đem thùng đồ nghề theo không?
Thùng đồ nghề sếp vừa hỏi là thùng đựng quần áo hóa trang. Frenity và mấy đứa đàn em ruột trong xe lúc nào cũng có sẵn một mớ quần áo giả gói gọn gàng cất trong vali để dưới gầm xe. Đó là những bộ đồng phục của cảnh sát, y tá, bác sĩ, nhà thương được may cắt rất khéo và giặt ủi sạch sẽ để phòng những khi hữu sự. Làm ăn cẩn thận như sếp, sau khi cho đàn em đi thanh toán một kẻ thù, nếu có nghi ngờ là bị bắn chưa chết, Frenity sẽ đích thân cách xách cây Colt 45 vào nhà thương để làm cứu secondary. Muốn vào phòng mổ hay cứu cấp của nhà thương đối với ai thì khó, chứ Frenity thì dễ ở. Có gì đâu, nó chỉ cần một bộ lột bộ vest ra, đóng chiếc áo khoác màu trắng với cái ống nghe lòng thòng của bác sĩ vào là xong hết mọi chuyện. cho chắc ăn, nó còn có nguyên một sấp thẻ đeo ngực với hình ảnh đàng hoàng. Cái thì là bác sĩ phòng hồi sinh, cái thì bác sĩ nhà xác, cái thì bác sĩ thần kinh. Cần đến nơi đâu, chỉ móc tấm thẻ thích hợp vào ngực, thì thằng nào biết đường mà cản. Vả lại, nếu suối quẩy bị một thằng ngu nào chặn dọc đường, thì còn cây côn 45 để làm gì? Tại cú này mà nhiều lần các bác sĩ bệnh viện thành phố Chicago không hiểu sao có thằng lúc khiêng từ xe hồng thập tự vào thì còn thoi thóp, tiếp máu và mổ xẻ xong, thấy nhiều hy vọng sống sót lắm, mà ngày hôm sau bị chết nhăn răng, chết một cách vô cùng bí mật. Còn bộ đồ cảnh sát, nếu biết sử dụng đúng lúc thì không còn gì quý bằng. Đi vào mấy cái chỗ công quyền, mấy cấm địa mà không có bộ đồ này là không xong. Một cảnh sát thì cái nào chả na ná giống cái nào. Kiểu chơi độc nhất vẫn là bộ đồ cảnh sát tốp xe của kẻ thù giữa đường. Sống nơi nước Mỹ này, dù là tay anh chị sừng sỏ đến mấy đi nữa, khi bị cảnh sát hụ còi đằng sau, đứa nào mà không dám chịu, mà không chịu tốt mau, chịu tốt mau là đằng khác, để làm ra vẻ ta đây là con nhà đàng hoàng, thượng tôn pháp luật. Đến khi thấy thầy cảnh sát ló đầu vô, thay vì đưa tờ giấy phạt mà lại chỉa họng cây Smith Wesson đen thùi lùi mà bóp cò 4-5 cái liên tiếp, thì nạn nhân mới biết đó là mình đã lầm. Lần lầm lẫn cuối cùng của cuộc đời anh chị, thằng Frenity ít khi bắn ai mà không có chết. Nghe sếp hỏi thùng đồ nghề, Frenity đã đoán ra được phần nào công tác sắp tới phải làm. Nó gật đầu. À, ngoài xe lúc nào cũng sẵn sàng. Sếp vỗ nhẹ vào lưng thằng phụ tá, ra dáng hài lòng. Cái thằng này sao mà luôn luôn được việc, từ xưa tới giờ giao cho nó công việc gì cũng đều hoàn thành mỹ mãn, không có cái vấn đề tại cái này, tại cái kia. Sếp nhìn Frenity tiếp tục. Mày á, với Frankie Rio lựa hai thằng coi được á, cho tụi nó diện đồ cảnh sát chuẩn bị đi làm thịt thằng Antonio cho tao. Mày chỉ huy đám còn lại, cho chất hết á, lên 3 chiếc limousine á, đi tiếp ứng. Lệnh lạc, gọn lõn như vậy thôi, khỏi dài dòng mất công. Tất cả những thằng đứng trong phòng này đều là bọn đầu trộm đuôi cướp trong nghề, đã theo sếp lâu năm nên trở thành một thứ thợ giết người chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, giữa mấy trăm đệ tử của sếp leo lên được tới địa vị này không phải dễ. Chính tay phụ tá Frenity và Frankie Rio lửa từng đứa một. Dân giang hồ có cái giác quan riêng biệt và tài huấn luyện thợ giết người, không có một quân trường trên thế giới nào bị kịp. Chúng nó được thử thách từ lòng can đảm, sự trung thành cho đến khả năng bắn súng, khả năng chịu đựng. Muốn lọt vào được bộ chỉ huy đặc biệt của bộ tư lệnh Lexington, thằng nào cũng phải có một hồ sơ coi được. Chữ coi được ở đây có nghĩa là phải dân có máu ý trong người và đã từng giết người. Dân đã phạm tội giết người rồi, ít khi đổi hướng bất tử để đi đầu quân cho cảnh sát. Frenity bảo Đức cần vệ ruột. Mày á, giọt ra xe tao, lấy cho tao mượn hai cái dùi cui. Sếp Acapon rút lui. Sếp còn có vài công việc làm ăn muốn bàn viên với thằng Strado. Còi, nếu sếp mua lại một nửa cổ phần của hãng bánh mì Nepo của nó là một ý kiến, có nên làm lắm chứ, có phải không đâu. Sếp đã làm bánh mì thì có cái nhà hàng nào, tiệm buôn thực phẩm nào dám từ chối mua bánh của sếp. Hơn nữa khi chiến tranh chấm dứt rồi, tiền sẽ vào như nước. Sếp sẽ cần rất nhiều cơ sở thương mại buôn bán đàng hoàng để tẩu tán tiền bạc. Từ khi mua cổ phần của khách sạn Lexington, sếp bỗng đâm ra mê cái nhà hàng, mê cái nghề đếm bạc ở các tủ đếm. Tiền bỏ ra thật ít, mà lời thì vô nhiều không thể nào nói được. Đó là chưa đến những nguồn lợi ngầm khác. Muốn gái hả? Chỉ cần một cái bóng tay là bao nhiêu em lại không có. Mà toàn là thứ gái trẻ đẹp không? Lại muốn một bữa nhậu linh đình để tiếp rước bạn bè hả? Cũng chỉ cần thêm một cái bóng tay. Sếp đang từ từ hình dung ra đại thế giới của El Capone. Một thế giới trong đó có đại đế El Capone nắm hết mọi sinh hoạt kinh tế của Hoa Kỳ. Thì tụi Do Thái chẳng nhờ vậy mà kiểm soát được nước Mỹ, nắm quyền sinh sát của cả dân tộc Đức, làm rung động cả Âu Châu là gì? Do Thái keo kiệt thấy mẹ, mà còn làm được thì dân Ý chính tông, con cháu của Caesar đại đế sao không làm được kìa? Mãi suy nghĩ, sếp đã đến phòng chính từ lúc nào, thằng Strado còn ngồi u sầu trên chiếc ghế, sếp vỗ vai nó thân mật. Hê hê, cười lên chút đi chớ, mọi chuyện coi như xong rồi. Khi thằng đệ tử trở vào với mối đầu nghề, Frenity thủ thỉ điều gì với Frankie Rio một đoạn, rồi chọn lấy hai đứa to con, mắt mái cứu hôn, dắt sang một phòng bên cạnh. Nó khóa trái cửa lại, thảy hai cây dù cua cảnh sát cho đàn em. Frankie Rio bảo tụi mày đã từng làm thầy đội. Tối nay tao cho hai đứa mày làm cảnh sát trở lại. Biểu diễn tao coi chút nghề coi. Hai ông cô hồn đứng lặng, một đứa thắc mắc. Ý là cảnh sát đâu có khó, nhưng ông phụ tá muốn biểu diễn cái gì? Chợt hả ta, coi thử tụi bay đi đứng có giống cảnh sát không cái đã. À, thì ra thế, phụ tá Frenity làm gì cũng cẩn thận kỹ càng. Hai ông cảnh sát giả xách dùi cui cất bước trong phòng. Frenity quan sát một chút, nhắc nhở. À, được lắm, mới dòm tao cũng tưởng cảnh sát thiệt. Có điều tưởng đi thì giống cảnh sát, mà cái bản mặt thì giống ăn cốt quá cỡ. Tụi mày phải ngất mặt lên, ra vẻ cái vẻ trịnh trọng thêm chút nữa. Đủ mẹ, cốm là cha thiên hạ. Cây dùi cui trong tay, phải để sầu đết. Lâu lâu rút lên, nện nó vô lòng bàn tay vài cái, thì mới đúng điệu chứ. Nện xong còn phải quay tít nó 5-3 vòng trong gió, mới đúng là dân cốm Chicago. Đâu có gì là khó, chỉ sau mấy phút hai thằng đàn em đã đi đứng đúng điệu, mặt mày chúng vênh váo không thua gì cốm thiệt chút nào. Cây dừa cui thỉnh thoảng quay tít trong bàn tay như cái chồng chóng tàu bay, phụ tá Frenity có vẻ thỏa mãn. Very good, very good. Rồi bây giờ làm bộ thử tới xét giấy tờ của tao coi. Một thằng tiến tới gần Frenity gằn giọng. Ê, có giấy tờ gì không? Đưa coi thử coi. Frenity chưa chịu, phê bệnh liền. Ê, đủ mẹ, cảnh sát Chicago đâu có hỏi khơi khơi yếu vậy. Mày phải tiến tới từ từ, cách chừng hai bước thì ngừng lại. Cảnh sát Chicago nhắc thấy mẹ, tụi nó có bao giờ dám tới gần bọn vô côn đâu. Chúng nó sợ tụi này nhào vô ôm cứng là hết cửa quậy. Khi đứng lại, phải thủ thế đàng hoàng. Còn cái dù cua trong tay để làm gì? Phải thọc vô ngực tao, chữ thề và hạch sách như tao vừa giết người hay hiếp dông xong mới được. Thử lại coi. Thằng nó quay lui rồi trở lại. Lần nãy nó làm y hệt như lời ông phụ tá dạy, vừa chọc cây dùi cua vô ngực kẻ đối diện vừa nạt. Ê, đủ mẹ mày, ăn cái gì mà mặt mày coi hung ác quá cỡ. Có giấy tờ gì không đưa tao coi coi. Từ từ, đủ mẹ, không tao giọng cho một cây gục xuống bây giờ. Frank Nitti gật đầu. Ê, được lắm, được lắm. Mày chắc có máu cốm trong người. Sao không đi làm cảnh sát mà nhảy qua cái nghề này? Nên nhớ, nếu thằng bị xét giấy mặc đồ vét, hễ nó thò tay vô túi trên thì phải chuẩn bị. Bàn tay nó vừa cử động thì mày phải thọt cây dùi cua vô nách khóa cứng nó liền. Thọc càng mạnh càng đau thì càng tốt. Làm sao cho thằng nhỏ nhảy dựng lên mới được. Thọc không kịp, nó móc ra cây cua là hết đời cảnh sát giả đó. Đồng thời, tiến một bước lẹ lạng đưa bàn tay kia vô coi thử nó tính mò cái gì sau lằn áo vét. Nếu mò thấy con chó lửa, cẩn thận, dứt liền lập tức. Hễ thằng nhỏ cử động một chút là thẳng tay nện cây dù cua vô đầu nó cho tao. Đừng cho nó chết bất tử. Mấy cái thằng này sọ cứng lắm. Nếu rờ thấy giấy tờ không thì cây dùi cui mới lỏng nới lỏng ra được. Xong một đi đứng và hỏi giấy, phụ tá Frenity giật cho chúng nó cách hành quân lục soát của cảnh sát. Frenity dạy rõ từ cách gõ cửa rồi làm sao xông vào đúng điệu công chức nhà nước, không mau quá để người ta có thể nghi ngờ và cũng không chậm quá để không đi vào được. Dĩ nhiên phần quan trọng nhất là bài học, là khi thi hành mục đích ngày hôm nay, bắn chết hết không chừa một mạng. Phụ tá Frenity phân tách. Sau khi tụi nó ngoan ngoãn đứng quay lưng vào tường rồi, tao và Frankie Rio sẽ dọt vào để thằng Antonio cho tao. Tụi bay bắt đầu ria đạn từ hai hướng chéo ngược nhau. Đứa nào đứng bên trái thì bắt đầu từ sang phải, đứa nào từ bên phải thì làm ngược lại từ sang trái. Đạn tràng đạn đầu tiên phải bắn thấp, bắn cao quá có thể hụp xuống làm mình thấy phiền đó. Cứ nhắm từ đầu trở xuống cho tao. Đầu gối trở xuống là tốt. Sau khi cha con nó nằm tung phèo trên nền xi măng rồi, mình sẽ từ từ quạt từng đứa một. Cho chắc ăn, ông phụ tá khó tánh còn bắt cả bọn đứng xếp hàng ngang tập bắn súng bằng miệng, nêu rõ từng ưu khuyết điểm, giật tới giật lui mấy lần. Khi cảm thấy như không còn sơ sẩy chỗ nào nữa, phụ tá Frenity cho đàn em tán hàng. Phụ tá trở về gặp sếp Al Capone, kề tai sếp bí mật mấy câu, sếp gật đầu.
Chương thứ tư. The Saint Valentine Day. Cuộc thảm sát ngày lễ thánh Valentine. Trong một cái gara vắng nằm ở khu Near Northside của thành phố Chicago, đàn anh Antonio cùng 5 thằng đàn em thân tính nhất đang ngồi bên lò sưởi chùa lại mấy cây Tommy Gun. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ sáng, trời Chicago, đến tháng 2 rồi, sao mà còn lạnh đến khiếp? Tất cả đều im lặng lao lao chùi chùi, không ai thèm nói với ai một câu, thỉnh thoảng có tiếng kéo cơ bẩm vang lên một cái soạt. Đàn anh Antonio đích thân kiểm soát từng viên đạn một trước khi nhắc vào băng. Dân dân hồ Chicago thời đó có cái tật là thích tự nhồi thuốc đạn lấy cho cây Tommy Gun của mình. Cây tiểu liên Thompson, còn được gọi là cây Tommy Gun, mới từ sau đệ nhất thế chiến. Cha đẻ của cây súng quái quỷ này là đại tá Thompson có lục quân Hoa Kỳ. Một ngày ở chiến trường sau khi lao chùi cây súng lục côn 45 mới tinh của mình, ông vô ý ráp nó lại, thiếu một bộ phận hay là một gãy, làm gãy một cái gì đó không để ý. Lúc đụng trận, ông rút súng ra tính bóp cò một phát, nhưng không ngờ cả 7 viên đạn liên tiếp theo đuôi nhau chui ra làm thành một loạt liên thanh bất ngờ không cách nào tốt lại được. Địch tưởng ông có súng nặng nên không dám tiến lên. Được trớn, ông tiếp tục lắp băng khác và bấm cò. Ngạc nhiên trước sự công phá, ông nghĩ đến việc lắp thêm cho cây côn 45 một cái nòng dài hơn, một băng đạn nhiều hơn và một cái khóa lựa chọn để bắn từng phát hai liên thanh. Sau khi chiến tranh kết liễu, với số tiền về hưu của một đại tá bộ binh, ông Thompson bỏ thì giờ ra nghiên cứu và cho ra đời khẩu tiểu liên Thompson đầu tiên trên thế giới. Nặng chỉ có 8 pound rưỡi, cây súng này có thể bắn xuyên thủng được tấm ván dày 3 inch, cỡ khoảng 500 thước dễ như chơi, xách lại trong tầm nhìn. Nó dư sức đốn ngã một thân cây có đường kính 27 inch hoặc phá thủng tấm thép dày 1/4 inch. Lúc nó mới ra đời, các ông cảnh sát New York cười vào mặt mũi ông già Thompson, chê ông này lẩm cẩm, coi đó là một thứ đồ chơi con nít chỉ vì nó bắn bằng đạn súng lục. Các cơ quan an ninh liên bang, lúc ấy FBI chưa được thành lập, cũng chê, ai cũng chê hết. Chỉ có một giới chơi súng duy nhất thời đó đánh mùi được sức công phá dữ dội và tầm quan trọng của cây Thompson là mấy tay anh chị mafia. Giá bán rẻ rệ, chỉ có 149 đô một cây nên thầy chú thi đua nhau đặt mua rào rào. Chỉ một thời gian ngắn, cán cân lực lượng giữa cảnh sát vào bọn này bị thay đổi hẳn. Số cảnh sát bị Tommy Gun quất sụm nằm chống gọng giữa đường càng lúc càng đông. Nhiều vụ đấu súng, ăn cướp chỉ có vài thằng mà cảnh sát phải huy động cả đại đội đến bao vây, tại vì mấy thằng đấu mặt nó quạt Tommy Gun quá đẹp, không có thầy nào dám hô bò vô. Phải mất mấy năm sau, chính phủ Hoa Kỳ mới biết mình hố và bắt đầu đặt mua một lần mấy chục ngàn cây Tommy Gun để cấp tốc trang bị cho tất cả nhân viên an ninh cảnh sát. Danh từ Tommy Gun nổi tiếng cũng kể từ đó. Dĩ nhiên, khi cây Tommy Gun bắn bằng loại đạn súng côn 45 nên thuốc súng thường được nhồi rất ít hay giới hạn. Các tay anh chị Chicago bao nhiêu năm trong nghề biết cách biến cây Tommy Gun thành một cây súng lợi hại hơn. Có gì đâu, chỉ tháo đầu đạn ra, nhồi thuốc vào cho đến khi nào nó đầy ắp, không thêm được một chút nào nữa thì mới nhét đầu vô trở lại. Overboost, như vậy bắn một phát thì sức công phá phải biết, đúng là bắn phát nào đáng đồng tiền bát gạo phát đó. Khổ thân cái, nòng súng chỉ sau vài trăm viên đạn nhồi, mafia là để bị nở toan tác quát như cánh hoa về chiều. Không sao, cái quan trọng là người bắn, người bị bắn có chết không, chứ nòng súng thì rẻ rề, 20 đồng một cái mới nguyên, tha hồ mà thay thế. Hơn nữa, đụng trận trong thành phố có ai bắn quá vài chục viên đạn đâu, 5-3 viên đầu là những viên quyết định, sau đó là co giò chạy thục mạng rồi. Có nhiều tay anh chị kỹ hơn như sếp Al Capone và đàn anh Antonio, chỉ cần bắn vài chục viên phát là đã cho đàn em đi thay nòng gấp gấp mấy đồng bạc, tiếc làm cái gì. Từ lúc 2 giờ sáng hôm nay, đàn anh Antonio và bọn đàn em đã tụ tập đầy đủ ở cái trung tâm hành quân mới tên này để duyệt lại kế hoạch lần cuối cùng trước khi xuất trận. Cách đây vài tháng, sau khi vùng hoạt động càng ngày càng bị thu nhỏ vì áp lực của tụi El Capone, đánh hơi được cái xạo huyệt của mình thế nào cũng bị bại lộ, đàn anh Antonio đã ra công tìm kiếm một địa điểm bí mật mới để dời xạo huyệt. Thật không còn chỗ nào tốt hơn cái gara vắng vẻ ở khu Northside này. Thời đại kinh tế còn phồn thịnh, đây là trung tâm phân phối hàng hóa nhộn nhịp mỗi ngày với hàng trăm chuyến hàng lên xuống của các chiếc xe truck đủ loại đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Nhìn cái sân rộng đủ chỗ đậu cho gần 100 chiếc xe vận tải hạng nặng, cộng thêm cái building vĩ đại mà ngày xưa tài xế thường vào đây để nghỉ ngơi qua đêm, cặp mắt gian ác của đàn anh Antonio biết ngay là dưới bàn tay nó, cái khu vực hoang vắng này sẽ trở thành một nơi hái ra tiền. Một nửa phía sau sẽ được biến cải cấp tốc thành những cái lò cất bia to lớn nhất thế kỷ. Vĩ đã như vậy, không chừng có thể cất đủ bia để cung cấp cho toàn thể Chicago. Rồi nó tưởng tượng đến những chuyến xe truck hạng nặng 18 bánh chở đầy ắp rượu và bia đi vô đi ra hàng ngày. Xưa nay, rượu và bia lậu từ Canada trở về vì chưa có kho hàng nên phải cho tản mát đi rất nhiều chỗ, rất khó kiểm soát và kẹt nhất là dễ bị đối phương phục kích. Đàn anh Antonio còn nhớ khi cuộc chiến lên tới cao độ thời đó, có ngày bị ăn cướp mất đến 2 chiếc xe cam nhông đầy rượu. Bọn El Capone sau này nhờ tung tiền như nước nên đã thiết lập được một đường dây kín đáo vô cùng hữu hiệu. Những chiếc cam nhông chở rượu từ của trùm Colosimo từ Kansas City qua chưa kịp chạy hết vòng thành phố là chúng nó đã biết nên cho người xách súng đứng rình sẵn ở một khúc đường nào đó, chờ xe tạt qua là nhảy phóc lên kèm cứng thằng tài xế. Không nổi, tài xế rượu lậu thường phải mướn những đứa lương thiện có bằng cấp và thẻ hành nghề đàng hoàng để qua mặt cảnh sát. Mấy thằng này vì không phải là dân chơi chuyên nghiệp cho nên khi thấy cây Rolo đen thùi lùi kê bông mạng tăng mình thì con biết trời chăng gì nữa, nó biểu đi đâu mà chẳng tuân lệnh. Có thằng còn hải quá lính quýnh làm sao mà quẹo chiếc cam nhông vô lề đường, phải dè tới dè lui mấy bận mới ra nổi kia mà. Thông thường thì bọn cô hồn bắt thằng tài xế lái thẳng về kho rượu của sếp Al Capone, đây là thượng đế, lấy hết rượu bia xong tụi nó cho thằng tài xế xách xe không ra về kèm theo một cái thiệp cảm ơn có ký tên của sếp Al Capone đàng hoàng. Đôi lần khác nếu thấy khó ăn quá, tụi nó cho lủi mẹ chiếc xe cam nhông xuống đường mương. Thế là gần nguyên cả khu phố tự nhiên có mùi bia rượu bốc lên nồng nặc từ mấy ống cống. Dĩ nhiên, mày ăn cướp xe tao thì tao lại không biết cho đột kích xe của mày chăng? Antonio cũng đã trả đũa nhiều cú đẹp ra gì rồi. Trả đũa đẹp lắm, nhưng làm ăn kiểu này thì đứa nào sống được lâu. Một chiếc xe rượu lậu nhiều khi trị giá có đến mấy trăm ngàn đô la. Bị mất chừng hai chiếc là coi như tháng đó làm ăn chỉ mong lấy huệ, tiền đâu mà ăn xài. Chiến tranh mafia, vì ở trong thành phố nên luôn luôn bị chi phối nặng nhất bởi sức mạnh kinh tế. Kẻ chiến thắng luôn luôn có kẻ có nhiều tiền hơn đối thủ. Hết tiền là hết tất cả, kể cả mạng sống. Vì vậy, cáo già cỡ trùm Colosimo và sếp Al Capone làm sao không biết áp dụng cái quy luật đập túi tiền nó trước. Cái gara to lớn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề đó là có một kho rượu vĩ đại. Mặc cả, thương lượng để mướn xong miếng đất là trùm Colosimo cho xây gấp một bức tường cao lớn chung quanh để biệt lập mình với thiên hạ cái đã. Trước cổng đàn anh Antonio còn cẩn thận cho đóng luôn một cái biển hãng thầu xây cất Ferro Corporation bằng đồng sáng chói, nhỏ thôi nhưng coi rất đẹp mắt, để làm ra vẻ thương mại hiền lành. Cái cổng sắt ra vô con đường lớn của hãng không bao giờ có thấy một người gác, coi sạch sẽ vậy nhưng nếu ai để ý dòm xéo vô bên trong lên cao một chút nữa, nơi có cái phòng kính ở trên lầu 2 thì sẽ nhìn thấy mấy thằng cô hồn luôn luôn ôm shotgun ngồi nhìn xuống. Bức tường vừa dựng lên xong là cảnh sát ở khu Northside được đàn anh Antonio chi địa cho đầy đủ liền. Chi đẹp lại là đằng khác. Cảnh sát khu này tuy đã ăn lương hàng tháng của sếp Al Capone rồi, nhưng đâu có sao, thời buổi kinh tế khó khăn, người ta làm hai ba việc là chuyện thường mà. Mới vài tháng thì làm sao gây dựng được một đại bản doanh đầy đủ được. Nhưng đàn anh Antonio có cái nhìn rất là lạc quan, chỉ cần 5-3 tuần nữa thôi là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Al Capone sẽ chết. Khi thằng khốn Al Capone bị bứng rồi thì Frenity sẽ coi như con cá bị vớt ra khỏi nước. Nó biết rằng thằng này khéo léo cẩn thận, có tài giết người và tài tổ chức, nhưng không có bộ óc thương mại. Năng khiếu tổ chức và quan trọng nhất là cái nhìn chiến lược sâu sắc của một đàn anh mafia. Đàn anh mafia dòm đâu cũng thấy tiền ở đó, bắn giết chỉ là chuyện phụ, chuyện cực chẳng đã. Đàn anh Antonio đánh giá Frenity chính xác như người thợ kim hoàn lâu năm kinh nghiệm ước lượng món trang sức mình cầm nơi tay, không sơ sẩy một chút nào. Nó sẽ chẳng bao giờ trở thành một lãnh tụ cỡ Al Capone, mà chỉ luôn luôn là một thằng đao thủ phủ tài giỏi và trung thành. Có lẽ sếp Al Capone đã biết thằng phụ tá của mình rõ hơn ai hết, nên mới tin dùng nó mà không sợ bị tạo phản hay bán đứng. Ai cũng ngán Frenity, chỉ có đàn anh Antonio dám chắc là sẽ có thằng này đi luôn một cách dễ dàng. Dám còn lại, kể cả Frankie Rio thì sẽ như rắn mất đầu. Không có gì đáng nói. Tóm tắt, cái nhìn chiến lược của đàn anh Antonio là một khi cánh Al Capone không còn,
Al Capone nữa thì lâu lắm là 3 tháng tụi này sẽ bị dẹp yên. Sự nghiệp lẫy lừng của Al Capone chỉ còn lại trong mấy đống hồ sơ dày cộm của ty cảnh sát Chicago và sở bài rượu liên bang. Và hôm nay là cái ngày mà Antonio quyết định cho Al Capone đi luôn với kế hoạch đột kích bất ngờ. Bộ tư lệnh Lexington đã soạn thảo kỹ lưỡng trong đầu. Nó tự lựa lấy 5 tay súng sừng sỏ nhất trong đám đàn em còn lại để làm công tác này. Đứa nào cũng trên dưới 15 năm tung hoành trong thế giới và của bàn tay đen. Dĩ nhiên tất cả đều là những tay súng cự phách. Nhưng bắn tiểu liên giỏi cũng chưa chắc đã trở thành được một tay chơi ngon lành đáng kể để đàn anh Antonio để ý. Nhiều yếu tố khác cũng không kém quan trọng như lòng can đảm, sự quyết tâm, tài ứng biến dân dân. Tụi nó nhất định phải nhìn thấy xác Al Capone ngày hôm nay.
Ship Al Capone, tập thứ 5 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.